Các bạn thân mến, chúng ta vừa đi qua nửa đầu chương 6 tiểu thuyết Và Khi Tro Bụi. An My đã bắt đầu viết những dòng đầu tiên trong cuốn sổ, nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó. Cuốn sổ đã mở đầu cho những bất ngờ liên tiếp. Người trực đêm khách sạn đã không bán mà tặng chị cuốn sổ ấy. Trong đó có chứa cả một câu chuyện lạ lùng và bi thương của chính anh ta. Bây giờ thì chúng ta cùng đi chặng đường tiếp theo của tác phẩm này nhé. Tôi thấy rối bời, không đọc tiếp được nữa. Tại sao cuốn sổ này rơi vào tay tôi, và tôi lại đọc những trang này, đúng vào hôm tôi muốn tìm sự thanh bình của một đám sương mù. Lúc tôi muốn phá vỡ cái đường viền quanh tôi, đường viền không ôm ấp gì trong nó, ngoài một nỗi cô đơn tuyệt đối. Tôi cố nhớ lại gương mặt của người trực đêm trẻ ở khách sạn. Tôi không còn nhớ những đường nét, chỉ nhớ đôi mắt anh nghiêm nghị, nhưng bất an, mịt mùng trong đó nỗi buồn của loài thú đi lạc. Anh giao cuốn sổ cho tôi để nói với tôi điều gì? Tại sao lại là tôi? Không, chính tôi đã đi tìm nó mà. Tôi đã tìm cuốn sổ như người ở giữa sông chơi vơi tìm một mảnh ván, đã ngồi trên xe taxi với một người lái xe xa lạ, đi khắp các xa lộ quanh vùng một cách vô vọng. Và cuối cùng, bước vào chỗ anh làm việc, cư xử như một khách hàng kiêu ngạo, lạnh lùng, quen bắt người ta làm theo ý mình, để buộc anh trao cho tôi cuốn sổ quý giá của anh. Quý giá? Tôi vừa định ném nó ra ngoài kia, xuống cánh đồng mù mờ ảm đạm, vì có ai cần nó đâu. Lúc đó tôi chưa biết anh có viết trong đây. Bây giờ biết rồi, tôi còn ném nó đi được hay chăng? Tôi không biết. Cái đường viền quanh tôi đang như vỡ ra, nhưng không phải để hòa vào một vùng sương mù êm ái. Một người đàn ông trẻ không quen với cặp mắt của loài thú đi lạc, và với một câu chuyện lạ lùng đã chen lấn vào khoảng riêng tư, chen lấn vào nỗi cô đơn của tôi, với những đoạn viết ngắn, những câu đơn giản và hầu như không có tính từ. Anh nói về gánh nặng anh mang. So với anh, tôi nào biết thế nào là gánh nặng. So với anh, điều đánh dấu cuộc đời tôi không phải là nỗi buồn, mà là một khoảng trống không. Tôi về phòng, gọi Bồi mang đến một chai rượu vang đỏ. Nếu tỉnh táo, tôi sẽ không ngừng được dòng suy nghĩ, và tôi không biết những suy nghĩ sẽ đưa tôi tới đâu. Tôi muốn rượu làm cho tôi mơ màng và ngủ quên. Ngủ quên để hoãn lại mọi thứ, kể cả những viên thuốc an thần đang nằm ngăn nắp trong chiếc túi da. Sáng hôm sau, tôi đổi tàu để đi tiếp. Buổi trưa trong toa nhà hàng, tôi hỏi người soát vé. Bác ở mãi trên tàu có chán không? Quen rồi, ai làm việc gì thì quen việc nấy thôi. Ông ấy chúc tôi một ngày tốt đẹp rồi đi tiếp. Đi đến cuối con tàu xong, ông quay lại. Đi ngang thì tôi vẫn còn ngồi đó. Ông mỉm cười như thể chúng tôi đã biết nhau. Cũng chỉ là thói quen, nhưng tôi thấy quý nụ cười ấy. Hôm nay tôi không muốn bị loài người bỏ rơi một mình với câu chuyện của người trực đêm trẻ không quen. Tôi hỏi bâng quơ. Tàu mình đi đến đâu rồi nhỉ? Cô sống ở đây lâu chưa?
Cháu lớn lên ở đây mà.
Thật sao?
Không hẳn vậy. Cháu qua đây lúc 7 tuổi, trẻ mồ côi vì chiến tranh. Cháu bị thương, người ta đem lên tàu bệnh viện Đức để chữa bệnh. Gia đình cháu chết hết, không ai đến nhận cháu về. Người ta đưa cháu qua đây luôn.
Ông vừa lật nhìn vào quyển sách ghi thời khóa biểu các chuyến xe, vừa nói.
Chiến tranh, tôi biết chiến tranh là gì rồi. Tôi chẳng biết người ta nghĩ ra nó để làm gì. Tan nát hết. Chúng tôi vẫn còn nhớ mà. À, đây phải gần tới Copland rồi. Dù sao thì... Thôi, chúc cô may mắn.
Ông vừa bước đi, vừa nhìn đồng hồ và ghi chép gì đó vào cuốn sổ công tác mang theo bên mình. Trong 180 giây, ông vừa đi một chuyến từ chiến tranh nước tôi, ngược về chiến tranh nước ông, rồi trở lại với công việc bình yên hàng ngày của ông trên tàu. Có lẽ nền nếp là tất cả những gì con người cần.
câu chuyện trong cuốn sổ của người trực đêm chỉ còn lại một đoạn ngắn.
Trả thù. Đã 3 tháng rồi tôi vẫn chưa tìm được con đường nào để tìm Marcus. Tôi không biết em sống hay chết. Đêm qua tôi nằm mơ thấy em đứng trong một ngôi đền có ánh sáng vàng rực. Người em cũng tỏa sáng và trong suốt. Gương mặt em hiền và nghiêm nghị, chỉ thoảng một chút buồn. Tôi không gọi em được. Tôi vẫn đi làm đều đặn. Tôi biết giữ quần áo sạch sẽ và luôn được là ủi cẩn thận. Tôi đi đứng thẳng lưng, mắt luôn nhìn ra phía trước. Nhưng bên trong tôi mỏng rụt, chỉ chợt đổ vỡ. Có thể cha tôi có việc gì đi ngang qua Lundberg, tình cờ gặp em Marcus và đã bắt và giết em rồi. Tôi sẽ không bao giờ biết, sẽ mãi mãi đi tìm em. Vì nếu không tìm em, thì tôi sống để làm gì? Tôi đã nghĩ nhiều rồi. Tôi không có cách nào biết em sống hay là chết. Tôi không sắp đặt được tôi phải làm việc gì, rồi sau đó thì việc gì, để mỗi ngày đến gần mục đích hơn một chút, nếu đời còn có mục đích. Tôi không thể sống không có sự sắp đặt nào. Mà tôi đã kiệt sức, không thể tính toán được gì nữa. Tôi chỉ còn một sắp đặt cuối cùng. Tôi sẽ về Lundberg một lần nữa. Chỉ còn một nơi tôi chưa đi tìm, tên Kay hoặc Maybuchen. Đó là nghĩa trang thị xã. Tôi không nghĩ là sẽ tìm thấy gì, nhưng tôi vẫn sẽ đến đó để biết rằng mình đã tìm khắp mọi nơi. Nếu cha tôi giết em rồi, thì đâu có ai làm cho em một nấm mồ. Sau khi đã mua cây súng, tôi sẽ còn tiền để mua vé xe lửa và ăn trong 2 tuần. Tôi đi đến nơi nào chuyến xe lửa kế đưa tôi đến. Không có Chúa chỉ đường, tôi chắc không thể nào lần mò được dấu vết gì của Marcus, dù em sống hay chết. Vào ngày cuối, tôi sẽ về nhà cha tôi. Cha tôi không bao giờ trả lời ai điều gì, nhưng tôi vẫn sẽ dẫn ông xuống cái hồ đóng băng và hỏi về mẹ và em. Sau đó tôi sẽ bắn ông. Sẽ có một cái lỗ trên mặt hồ, nơi tôi đẩy xác ông xuống. Sau đó tôi không còn việc gì có thể làm được nữa trên khắp mặt đất rộng này. Tôi sẽ cột đá vào người trước, tự bắn và ngã xuống nước. Tôi không muốn ai tìm thấy tôi, cũng như họ đã chưa bao giờ tìm thấy mẹ tôi. Nếu cô Sophia không cấm tôi tới nhà, tôi đã kể tất cả những câu chuyện này cho cô và đã không có những dòng chữ trong quyển sổ này. Tôi cần một người duy nhất thôi, biết câu chuyện của tôi thì tôi mới chết được. Tôi không tìm được ai để kể. Vì vậy tôi phải chép câu chuyện này vào quyển sổ này cho một người lạ đọc. Chắc chắn phải là một người lạ rồi, vì trên mặt đất này tôi không có người quen. Tất cả mọi thứ trong đây đều là chuyện có thật. Tôi quyết định xuống ở ga kế tiếp, lấy vé quay về Hande, gặp người trực đêm khách sạn và trả cho anh ta cuốn sổ. Tôi từ chối làm cái người duy nhất gánh vác câu chuyện của anh, gánh vác bất cứ sự thật hay điều hoang tưởng nào trong quyển sổ này. Anh muốn biến khỏi mặt đất này mà không phải một mình mang đi những bí mật và nỗi cô đơn của mình. Không, tôi từ chối. Tôi muốn trả cho anh quyển sổ thật nhanh, không nói một câu nào, rồi trở về ga, trở về xe lửa, tiếp tục hay là chấm dứt cuộc hành trình của riêng tôi. Lúc một mình đứng ở thềm ga Hamburg với một mớ hành lý, tôi thấy lòng rối bời và nao nao. Tôi cảm thấy buồn. Điều đó có nghĩa là tôi gần sự sống hơn cái chết. Tôi gửi hành lý rồi lang thang trong sân ga rộng. Đi ngang hàng bán hoa, tôi nhớ ngày còn nhỏ. Mỗi lần được ra phố, tôi hay đi vơ vẩn. Cô trông nom ở viện mồ côi dặn, nếu lạc đàn thì đến hàng hoa ở nhà ga chờ nhau. Ga nào cũng có một hàng hoa. Tôi tự hỏi, nhà ga ở Lundberg có một hàng hoa hay không? Marcus có đến đó chờ anh mình hay không? Tại sao tôi lại nghĩ đến câu chuyện của người trực đêm? Tôi đã quyết định từ chối câu chuyện ấy, sao tôi còn nghĩ đến Marcus? Tôi bước ra ngoài, trời lất phất nửa mưa nửa tuyết. Tôi chui vào một chiếc taxi, nhưng không có nơi nào để đến. Tôi đến khách sạn 4 mùa, vì đó là cái tên duy nhất ở Hamburg mà tôi nhớ. Tôi lấy phòng, tắm,
gọi một bình trà, nhờ họ đặt khay trà và dĩa bánh nhỏ lên chiếc bàn nơi cửa sổ. Tôi ngồi đó nhìn ra bầu trời xám. Tuyết đã hết rơi, nhưng trời bây giờ còn lặng lẽ hơn. Bà buồn, một đứa con trai nhỏ có thể tiếp tục một mình sống với cha, sau khi biết người cha ấy đã giết mẹ mình không? Không, không thể thế được. Cô Sophie nào đó nói, cậu bé nói sai hết, người mẹ chỉ thấy buồn và bỏ đi, có vậy thôi. Có người mẹ nào có thể bỏ đứa con trai của mình đi và không bao giờ gửi thư, không bao giờ gọi điện thoại về không? Nếu tôi có mẹ, tôi sẽ biết. Nhưng tôi không có mẹ. Bóng đêm buông rất chậm, không gian trong căn phòng mờ tối dần. Tôi bật một ngọn đèn ở góc phòng. Vùng ánh sáng nhỏ lan ra một chút hơi ấm, một chút êm ả. Tôi thấy buồn. Cảm xúc này là của tôi đây sao? Nửa đêm thức giấc, tôi lại nhớ đến câu chuyện của người trực đêm. Tại sao anh không có một lời nào nói về người cha và người mẹ? Thank you.